Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm 27 tháng 12, sau phần tin tức và thay mục gặp Đức Giáo Hoàng, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Bị Đức 16 nhân ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2013. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Bước Theo Thầy do Hồng Ân phụ trách có tựa đề Tình Yêu Đích Thực. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trưa hôm qua lễ kính Thánh Stefano tử đạo, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài mời gọi mọi người hãy noi gương thánh nhân trở thành các chứng nhân can đảm và xác tín của Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nói, Phó tế Stefano, vị tử đạo đầu tiên, đã là người tràn đầy ơn thánh. Được Chúa Thánh Thần linh hoạt, người đã hoạt động, ăn nói và chết, làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, cho tới hiến tế cao độ. Thánh nhân đã thực hiện tràn đầy lời Chúa Giêsu hứa sẽ không bỏ rơi các tín hữu làm chứng cho người trong các hoàn cảnh nguy hiểm và khó khăn. Cuộc đời thánh nhân đã hoàn toàn được nhào nặn và trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Và như người, thánh nhân biết tha thứ cho các kẻ thù của mình, đến độ xin Chúa đừng chấp tội họ. Để cho Chúa Kitô lôi kéo như Thánh Stefano đã làm, có nghĩa là rộng mở cuộc sống cho ánh sáng, mời gọi, hướng dẫn và đi theo con đường sự thiện, con đường của một nhân loại theo chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Stefano là mẫu gương của tất cả những ai muốn phục vụ công tác tái truyền giảng tin mừng. Người chứng minh cho thấy sự mới mẻ của việc loan báo tin mừng, trước hết không hề tại việc dùng các phương pháp và kỹ thuật độc đáo, chắc chắn là hữu ích, nhưng là sự kiện được tràn đầy Chúa Thánh Thần và để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Sự mới mẻ của việc loan báo là chìm sâu trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và nghiền ngẫm lời người. Tóm lại, người loan báo tin mừng trở thành người có khả năng đem Chúa Kitô đến cho tha nhân một cách hữu hiệu khi sống vì Chúa Kitô, khi sự mới mẻ của tin mừng được biểu lộ ra trong chính cuộc sống của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện để trong năm đức tin này, giáo hội trông thấy có nhiều người giống Thánh Stefano biết làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô một cách can đảm và xác tín.
Vatican, hôm thứ Hai, 24 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chỉ định Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, làm giám mục phó giáo phận Bùi Chu với quyền kế vị. Đức Cha Vũ Đình Hiệu sinh năm 1954, chịu chức linh mục năm 1999 và được chỉ định làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc năm 2009.
Yangon, Đức Cha Charles Bo, tổng giám mục Yangon thủ đô Myanmar, bày tỏ vui mừng vì năm nay tín hữu được tự do cử hành lễ Giáng sinh mà không phải xin phép. Đây là dấu chỉ của tự do tôn giáo và hòa giải trong một đất nước rộng mở cho dân chủ, hòa giải và hòa bình. Đức Cha đã mời gọi tín hữu chia sẻ vật chất và tinh thần với các chị em nghèo túng và bị gạt bên lề xã hội, nhân danh niềm hy vọng và sự tha thứ. Nơi Chúa Hải Nhi, Thiên Chúa quyền năng đã trở thành một trẻ thơ yếu đuối để cho tất cả mọi người có thể yêu mến người và yêu mến tha nhân. Trong các ngày trước lễ Giáng sinh, giới trẻ đã hăng hái tham gia các buổi trình diễn thánh ca Giáng sinh với mục đích rao truyền Chúa Giêsu Kitô và tin mừng yêu thương của người. Đức Tổng giám mục Bo đã chủ sự thánh lễ nửa đêm Giáng sinh trong nhà thờ chính tòa Đức Bà Yangon với sự tham dự của nhiều vị đại sứ và nhân viên ngoại giao. Ngày 25 tháng 12, một buổi cầu nguyện đại kết cũng đã được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi của Anh giáo. Và tiếp theo đó là bữa ăn trưa huynh đệ, có sự tham dự của Bộ trưởng Tôn giáo và Thống đốc vùng. Tổng thống Thiên Sen và bà Aung San Suu Kyi cũng đã được mời tham dự.
Ruba, Đức cha Rudolf Denmark, giám mục giáo phận Wau, mạng Tây nước Nam Sudan đã mạnh mẽ kêu gọi mọi người tôn trọng lễ Chúa Giêsu Giáng sinh và thần khí của Thiên Chúa bằng cách tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. Đức cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi xảy ra các vụ xung đột bạo lực giữa các cộng đoàn hai chủng tộc Dinka và Balanda. Ngày 19 tháng 12 vừa qua, đã có 12 người bị giết khi hàng ngàn người trẻ Dinka tấn công các người trẻ Balanda và cướp bóc hàng quán nhà cửa của họ. Đã có hàng ngàn người chạy trốn vào trong trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở Sudan. Tình hình căng thẳng tại Wau đã bắt đầu từ ngày 9 tháng 12 khi quân đội nổ súng vào đám người biểu tình phản đối việc di chuyển họ từ trụ sở chính quyền tỉnh Ba và Gazan đến Baga là một tỉnh lẻ. Vụ nổ súng đã khiến cho 10 người chết. Đức cha Đen kêu gọi dân chúng hối lỗi và cầu nguyện để chuẩn bị đón mừng lễ Chúa Giêsu sinh ra. Đức cha cũng khích lệ mọi người cầu nguyện để năm 2013 là một năm hòa bình cho thế giới, đặc biệt là cho giáo phận Wau.
Là họ, trong thông cáo công bố ngày 21 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan cho biết trong năm 2012 đã có 9 nơi thờ tự của các nhóm tôn giáo thiểu số bị phá hủy. Trong năm 2012 đã có 3 nhà thờ trong tỉnh Sindh, một tại Mardan và một tại Faisalabad trong vùng Punjab bị tấn công. Các đền thờ Ấn giáo bị phá hủy tại Karachi và Peshawar, trong khi một đền thờ của giáo phái Hồi Ahmadi bị phá hủy tại Kharian cũng trong bang Punjab. Ngoài hiện tượng phá hủy các nơi thờ tự của các tôn giáo thiểu số, còn có việc cưỡng chiếm đất đai dành để xây các nơi thờ tự hay các nơi thờ tự đã có, cũng như các vụ ám sát và ngăn cản xây cất nơi thờ tự. Sở dĩ đã xảy ra như vậy là vì chính sách cai trị yếu kém của chính quyền vào hùa hay sợ hãi không dám thi hành luật pháp. Mặc dù hiến pháp bảo đảm quyền tự do của mọi tôn giáo, nhưng việc áp dụng luật yếu ớt, đặc biệt khi liên quan tới các nơi thờ tự của các nhóm thiểu số. Các luật sư cho biết chính quyền không áp dụng luật và thiếu ý chí chính trị để bảo vệ quyền của các tôn giáo thiểu số, vì thế các thủ phạm không bị trừng phạt. Ông Peter Jacob, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Pakistan cho biết, chỉ khi nào Pakistan đưa ra luật đặc biệt chống bạo hành các nhóm thiểu số, giống như luật bảo vệ phụ nữ đã có, và áp dụng nghiêm chỉnh, thì mới có thể chặn đứng được các vụ tấn kích các tôn giáo thiểu số.
Roma, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã phát động chiến dịch quyên góp Giáng sinh để trợ giúp các Kitô hữu Nigeria bị bắt hại bởi tổ chức hồi cuồng tín Boko Haram. Bà Marta Petrosinlo, phát ngôn viên của tổ chức, đã cho Deborah Donini, chương trình ý ngữ Đài Vatican, biết như trên hôm 21 tháng 12 vừa qua. Từ 2 năm qua, các Kitô hữu sống tại miền Bắc Nigeria đã liên tục bị khủng bố bắt hại. Các vụ đặt bom bắn giết và đốt phá các nơi thờ tự và nhà ở của các Kitô hữu xảy ra hầu như hàng tuần. Hai vụ khủng bố thê thảm nhất đã xảy ra ngày 24 tháng 12 năm 2010 tại Maiduguri và Rus, khiến cho hàng chục Kitô hữu thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Chính để tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô Nigeria, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã phát động chiến dịch quyên góp Giáng sinh năm nay để tài trợ nhiều dự án khác nhau, từ việc đào tạo các linh mục tu sĩ và giáo dân, cho tới việc cấp học bổng và xây các nhà thờ mới và giúp vốn cho các tiểu thương. Tình hình đặc biệt khó khăn trong 12 tiểu bang miền Bắc Nigeria, nơi có đa số dân theo Hồi giáo và luật Sharia bị áp đặt trên mọi người. Đáng lý ra nó chỉ có giá trị đối với tín hữu Hồi mà thôi. Nhưng rất thường khi các hình phạt theo luật Sharia cũng được áp dụng cho các tín hữu Kitô như đánh đòn, chặt tay, chặt chân, vân vân. Hiện nay trong các tiểu bang miền Bắc Nigeria, Kitô hữu vẫn tiếp tục sống đạo và tham dự các lễ nghi phụng vụ, đặc biệt là các buổi cử hành thánh thể mà không sợ hãi, bởi vì họ không thể sống mà không cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Các giám mục Nigeria đã nhiều lần kêu gọi tín hữu đừng thù oán, nhưng kiên trì sống yêu thương và tha thứ. Các nhóm hồi cuồng tín chỉ là một thiểu số, vì thế không có vấn đề khủng hoảng tương quan giữa tín hữu Kitô và tín đồ hồi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ Hồng Ân và Mai Anh xin gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2013.
Kính thưa quý vị thính giả, Phúc Choi kiến tạo hòa bình là chủ đề của sứ điệp Đức Thánh Cha Biển Đức 16, gửi ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 46 sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2013 tới đây. Sứ điệp lần này gồm 7 đoàn chia làm 3 phần. Trong phần đầu tiên, Đức Thánh Cha nêu lý do tại sao Ngài chọn đề tài phúc cho những người xây dựng hòa bình và giải thích ý nghĩa sâu xa của mỗi phúc này, cũng như của hòa bình là hồng ân của Thiên Chúa và hoa trái của con người. Phần thứ hai gồm 2 số, Đức Thái Cha khẳng định rằng việc thực hiện công ích và hòa bình gắn liền với việc tôn trọng sự sống con người toàn diện. Mặt khác, Ngài cũng cho rằng để xây dựng hòa bình cần phải tìm kiếm một mô hình mới về phát triển và kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay. Cuối cùng, trong phần thứ ba, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Đồng thời, Ngài cũng đưa ra một khoa sư phạm cho những người kiến tạo hòa bình. Trong buổi phát hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị 4 số đầu của sứ điệp này.
1. Năm mới luôn mang lại cho chúng ta niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn. Trong ánh sáng này, tôi nguyện xin Thiên Chúa là Cha của nhân loại ban cho tất cả chúng ta sự hòa thuận và bình an, để những khao khát của chúng ta về một đời sống hạnh phúc và thịnh vượng có thể được thành tựu. 50 năm sau ngày khai mạc công đồng Vatican II vốn là sự kiện giúp chúng ta đào sâu sứ mạng của giáo hội trong thế giới. Chúng ta phấn khởi nhận ra rằng những người Kitô hữu như là dân Thiên Chúa trong việc bước theo người và sống giữa lòng thế giới, chúng ta dấn thân vào lịch sử để chia sẻ vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng. Khi chúng ta công bố ơn cứu độ của Chúa Kitô và thăng tiến hòa bình cho nhân loại. Thực tế, thời đại của chúng ta được đánh dấu bởi sự toàn cầu hóa với những khía cạnh tích cực và tiêu cực của nó, cũng như sự tiếp nối của những xung đột bạo lực và những đe dọa của chiến tranh, đòi hỏi một sự dấn thân mới mẻ và mang tính hợp tác trong việc theo đuổi ích chung cũng như sự phát triển của mọi người và sự phát triển toàn diện của con người. Thật đáng báo động khi chứng kiến sự lan tràn của những căng thẳng và xung đột gây ra bởi sự phát triển của sự bất bình đẳng giữa giàu và nghèo, sự lan tràn của não trạng cá nhân và ích kỷ vốn tìm thấy sự biểu hiện của nó trong chủ nghĩa tư bản tài chính thiếu sự kiểm soát. Bên cạnh những hình thức đa dạng của chủ nghĩa khủng bố và tội ác quốc tế, hòa bình cũng bị đe dọa bởi trào lưu chính thống và chủ nghĩa cuồng tín, bóp méo bản chất tôn giáo đích thực, vốn mời gọi cổ võ tình liên đới và sự hòa giải giữa mọi người. Thời nào cũng vậy, những nỗ lực khác nhau trong việc kiến tạo hòa bình nhan nhản trong thế giới chúng ta chứng minh rằng ơn gọi căn bản của con người là hòa bình. Nơi mỗi người, khao khát hòa bình là một khao khát căn bản. Trong một cách thức nào đó, hòa hợp với nỗi khao khát về một đời sống hạnh phúc và thịnh vượng tròn đầy. Nói cách khác, nỗi khát khao hòa bình liên quan đến một nguyên lý luân lý nền tảng, nghĩa là liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi nơi sự phát triển của cộng đồng và xã hội, vốn cũng là một thành phần trong kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người. Con người được sáng tạo cho sự hòa bình vốn là một quà tặng của Chúa. Tất cả những thao thức trên thúc đẩy tôi chọn chủ đề cho thông điệp năm nay từ những lời của Đức Giê-xu. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Mỗi phúc tin mừng, các mỗi phúc mà Đức Giê-xu công bố là những lời hứa trong truyền thống Kinh Thánh Mỗi phút là một thể loại văn chương liên quan đến những tin tốt lành, một tin mừng, vốn là chóp đỉnh của một lời hứa. Do đó, các mỗi phút không chỉ là những khích lệ về mặt luân lý, cổ võ người ta tuân giữ để thấy trước, thường là trong tương lai. Những phần thưởng hay những về thế hạnh phúc trong tương lai. Đúng hơn, phúc lành mà các mỗi phút nói đến hề tài ở việc viên mãn của một lời hứa dành cho tất cả những ai, để cho mình được hướng dẫn bởi những đòi hỏi của chân lý, công bình và bác ái. Trong con mắt của thế gian, những người tin tưởng vào Thiên Chúa như thế thường bị xem là kẻ khờ khạo và xa rời thực tế. Tuy nhiên, Đức Giê-ru nói cho họ rằng, không chỉ ở đời sau nhưng ngay tại đời này, họ sẽ khám phá ra mình là con cái của Thiên Chúa, và rằng Thiên Chúa đã, đang và sẽ mãi ở bên cạnh họ. Họ hiểu rằng mình không lẻ loi, bởi vì Thiên Chúa là đồng minh với những con người dấn thân cho chân lý, công bình và bác ái. Đức Giê-su, mặc khải tình yêu của Chúa Cha, không do dự trao ban chính mình như một sự hiến tế. Mỗi khi chúng ta đón nhận Đức Giê-su, Đấng là Thiên Chúa và là con người, chúng ta kinh nghiệm được niềm vui về một quà tặng lớn lao. Sự sẻ chia chính sự sống của Thiên Chúa, đời sống ân sủng và là lời hứa, và về sự hiện hữu hạnh phúc tròn đầy. Cụ thể, Đức Kitô ban cho chúng ta bình an đích thực phát sinh từ một cuộc gặp gỡ đầy tin tưởng giữa con người và Thiên Chúa. Mỗi phúc của Đức Giê-su nói cho chúng ta biết, hòa bình là một món quà của Đấng Mê-si-a, nhưng đồng thời cũng là hoa trái phát sinh từ những nỗ lực của con người. Thực vậy, hòa bình giả thiết về sự mở ra của con người đối với siêu việt, nó là hoa trái của một món quà hậu tương, của một sự phong phú mang tính hai mặt. Nhờ vào quà tặng này, một quà tặng có nguồn cội nơi Thiên Chúa, chúng ta có thể sống với và sống cho người khác. Nền đạo đức của hòa bình là nền đạo đức của tình liên đới và chia sẻ. Điều tuyệt đối cần thiết là những nền văn hóa của chúng ta trong thời đại ngày nay cần vượt qua những hình thức nhân loại học và đạo đức dựa trên những gia đình vốn chỉ mang tính chủ quan và thực dụng. Nơi đó, mối tương quan đồng tồn tại được gợi hứng bởi các tiêu chuẩn về quyền lực và lợi ích, phương tiện trở thành cùng đích chứ không phải ngược lại. Văn hóa và giáo dục chỉ đơn thuần tập trung vào thiết bị, kỹ thuật và hiệu quả. Điều kiện cần thiết để có hòa bình là sự xóa bỏ chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối và của một giả định về nền luân lý hoàn toàn tự trị, vốn không thừa nhận luật luân lý tự nhiên. Được Thiên Chúa ghi khắc trong lương tâm của mỗi người nam và người nữ. Hòa bình cần được xây dựng dựa trên sự đồng hiện diện của những thuật ngữ, lý trí cũng như luận lý, được đặt nền tảng trên tiêu chuẩn vốn không phải do con người tạo nên, nhưng đúng hơn là do Thiên Chúa. Thánh Vịnh 29 nói rằng, chính Gia-vê ban uy lực cho dân người, Gia-vê chúc lành cho dân người bình an.
Hòa bình, quà tặng của Thiên Chúa và hoa trái của nỗ lực con người. 3. Hòa bình liên quan đến con người xét như toàn thể và nó đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn. Hòa bình với Thiên Chúa là một đời sống được sống theo ý muốn của Ngài. Hòa bình cũng là một sự bình an nội tâm nơi chính mình và hòa bình ngoại tại với tha nhân và với các tạo vật. Trên hết, như chân phước John 23 đã viết trong thông điệp Hòa bình trên thế giới, mà chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm vào những tháng tới. Hòa bình đòi hỏi xây dựng trên một sự đồng tồn tại, được đặt nền tảng trên chân lý, tự do, bác ái và công bình. Sự khước từ điều làm nên bản chất đích thực của con người trong những chiều kích thiết yếu nhất, trong khả năng nội tại để biết chân lý và sự thiện, và một cách tối hậu là khả năng nhận biết chính Thiên Chúa, sẽ gây nguy hại cho việc kiến tạo hòa bình. Không có chân lý về con người vốn được Đấng tạo hóa ghi dấu trong trái tim con người, tự do và bác ái trở nên giả tạo và công bình đánh mất đi nền tảng tồn tại của chính mình. Để trở nên người kiến tạo hòa bình đích thực, chúng ta cần phải luôn nhớ về chiều kích siêu việt của mình và phải đi vào một cuộc đối thoại liên lỉ với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ngang qua đó, chúng ta sẽ khám phá ra ơn cứu chuộc mà người con duy nhất của Ngài đã mang đến cho chúng ta. Nhờ đó, con người có thể vượt qua được những bóng mờ của sự tiến bộ và sự khước từ hòa bình vốn là tội lỗi trong tất cả hình thức của nó. Ích kỷ, bạo lực, kiêu căng, khao khát quyền lực và thống trị, thiếu lòng khoan dung, ghen ghét và các cơ cấu bất công. Thành tựu hòa bình phụ thuộc trước hết vào việc chúng ta nhận ra, nơi Thiên Chúa, chúng ta là một gia đình nhân loại. Như hòa bình trên thế giới dạy rằng, gia đình này được cấu trúc bởi các mối tương quan liên vị và các thể chế vốn được hỗ trợ và được làm sống động bởi cộng đồng chúng ta, đòi hỏi một trật tự luân lý nội tại cũng như ngoại tại, mà trong đó hợp với chân lý và công bình, các quyền hỗ tương và các nghĩa vụ tương ứng được chân nhận. Hòa bình là một trật tự được sống động và hòa hợp bởi đức ái, trong đó chúng ta sẽ cảm thấy nhu cầu của tha nhân cũng là của chính mình. Chúng ta chia sẻ thiện ích với tha nhân và lao tác cho thế giới trong một sự hiệp thông lớn hơn về những giá trị tinh thần. Hòa bình là một giá trị đạt được trong tự do, nghĩa là trong một cách thế phù hợp với phẩm giá của con người, với bản chất của mình như là những hữu thể có lý trí. Con người chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Hòa bình không phải là một giấc mơ hay một điều gì đó không tưởng, nhưng là một điều khả thi. Chúng ta cần nhìn sâu xa hơn, vượt qua những vẻ bề ngoài và các hiện tượng bên ngoài, chúng ta sẽ nhận ra một thực tại tích cực tồn tại trong trái tim con người. Vì mỗi người, nam và nữ, đã được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa và được mời gọi để lớn lên và góp phần vào việc xây dựng một thế giới mới. Chính Thiên Chúa, ngang qua mầu nhiệm nhập thể của người con và công trình cứu chuộc của người, đã đi vào lịch sử và đã mang đến một cuộc tạo dựng và một giao ước mới, giao ước giữa Thiên Chúa và con người, và Ngài cũng ban cho chúng ta một trái tim mới và một thần khí mới. Vì lý do này, giáo hội nhận ra một nhu cầu cấp thiết trong việc tái công bố về Đức Giê-xu là yếu tố đầu tiên và nền tảng của sự phát triển hội nhất nơi con người và cũng là của sự hòa bình. Đức Giê-xu là hòa bình đích thực, là công bình và sự hòa giải của chúng ta. Người kiến tạo hòa bình, theo mối phúc thật của Đức Kitô, là người tìm kiếm thiện ích cho người khác, thiện ích trọn vẹn nơi linh hồn và trong thân xác. Hôm nay cũng như mai sau. Từ lời dạy này, người ta có thể suy ra rằng, mỗi người và mỗi cộng đoàn, cho dù thuộc về tôn giáo, nền giáo dục và văn hóa nào đi nữa, tất cả đều được mời gọi để lao tác cho hòa bình. Hòa bình là một sự thành tựu những thiện ích nơi một xã hội trong mọi mức độ khác nhau, ở mức độ cơ sở, trung cấp, quốc gia, quốc tế và toàn cầu. Rõ ràng, vì lý do này, con đường để đạt đến thiện ích chung cũng là con đường phải đi trong việc theo đuổi hòa bình.
Người nhóm này, người nhóm kia, người Do Thái, người Hy Lâm, người từ hướng Đông, người từ hướng Tây, người dù da trắng hay da màu. Đều có chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia san hạnh phúc nương trời, trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Người thời trước, người thời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu, người sống đời thường, người dù là nữ hay là gọi mời sống chứng nhân tình yêu, thăm hòa bao đời những thiên ý thiên tâm, trở nên mối men trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người.
Người kiến tạo hòa bình là người yêu mến, bảo vệ và thăng tiến sự sống trong sự toàn vẹn của nó. Số 4. Con đường đạt đến thiện ích chung và hòa bình trên hết cần phải tôn trọng phẩm giá con người trong mọi chiều kích, bắt đầu từ khi thụ thai, thông qua sự phát triển, cho đến cái chết tự nhiên của nó. Người kiến tạo hòa bình đích thực phải là người yêu mến, bảo vệ và thăng tiến sự sống con người trong sự toàn vẹn của nó, cá nhân, cộng đoàn và siêu việt. Sự sống trong ý nghĩa trọn vẹn nhất chính là đỉnh cao của hòa bình. Bất cứ ai yêu mến hòa bình thì không thể xem nhẹ những tấn công và tội ác chống lại sự sống. Những ai không tôn trọng sự sống con người và hệ quả là, trong số những điều khác, cổ võ việc tự do phá thai, những người này không nhận ra rằng khi làm như vậy, họ đang theo đuổi một thứ hòa bình giả tạo. Sự chối bỏ trách nhiệm, hạ thấp phẩm giá con người và thậm chí giết chết những trẻ em vô tội và không có khả năng tự vệ sẽ không bao giờ có thể đem lại hạnh phúc và bình an. Thực vậy, làm sao một người có thể tuyên bố mình đang kiến tạo hòa bình, mang lại sự phát triển toàn diện cho con người hay bảo vệ môi trường, trong khi không bảo vệ những con người yếu thế nhất, những con người chưa cất tiếng khóc chào đời, mỗi xúc phạm chống lại sự sống, đặc biệt trong giai đoạn đầu của nó, sẽ gây ra những thiệt hại không thể sửa chữa được cho sự phát triển, hòa bình và môi trường. Người ta không chỉ khôn khéo đưa vào luật những quyền và những thứ tự do giả tạo, mà dựa trên nền tảng của quan điểm giản lược và tương đối về con người, họ còn khéo léo sử dụng những diễn tả mập mờ nhắm đến việc thăng tiến quyền ủng hộ phá thai và làm chết êm dịu. Những mánh khóe đó đang đe dọa quyền cơ bản của sự sống. Cũng cần phải thừa nhận và thăng tiến cơ cấu tự nhiên của gia đình là sự kết hợp của một người nam và một người nữ, chống lại những toan tính đồng hóa về mặt pháp lý cơ cấu tự nhiên này với những hình thức hoàn toàn khác biệt. Những nỗ lực đồng hóa như thế thực sự làm thương tổn và góp phần làm xáo trộn nền tảng của hôn nhân, che khuất bản chất đặc biệt và làm lu mờ vai trò của nó trong đời sống xã hội. Những nguyên lý này vốn không phải là những chân lý đức tin, nó cũng không đơn thuần là kết quả của quyền tự do tôn giáo. Chúng được ghi khắc trong bản chất con người và có thể tiếp cận bởi lý trí và chung cho tất cả mọi người. Do đó, những nỗ lực của giáo hội để thăng tiến chúng không mang đặc nét của niềm tin, nhưng muốn ngỏ lời với tất cả mọi người, không kể nguồn gốc tôn giáo của họ. Những nỗ lực như thế càng cần thiết hơn khi những nguyên lý này bị khước từ hay hiểu lầm. Vì điều này tạo nên một sự xúc phạm chống lại chân lý về con người, và gây nên một thiệt hại nghiêm trọng cho công lý và hòa bình.
Một phương thế quan trọng khác để kiến tạo hòa bình là các hệ thống pháp luật về việc thực thi công lý, nhìn nhận quyền được sử dụng nguyên tắc phản kháng lương tâm trước những luật lệ và biện pháp của chính quyền, chống lại phẩm giá con người như phá thai và làm cho chết êm dịu. Cũng liên quan đến hòa bình thế giới, một trong những quyền nền tảng của con người là quyền của cá nhân và cộng đoàn đối với tự do tôn giáo. Vào thời điểm này của lịch sử, điều có tầm quan trọng khẩn thiết là phải thăng tiến quyền này, không chỉ từ khía cạnh tiêu cực, nghĩa là tự do khỏi. Ví dụ, khỏi những ràng buộc và những giới hạn liên quan đến việc chọn lựa tôn giáo, nhưng còn ở khía cạnh tích cực, trong những diễn tả khác nhau của nó, nghĩa là tự do để, ví dụ, tự do để làm chứng và loan báo, thực hiện những hoạt động giáo dục và từ thiện, hiện hữu và hoạt động như một tổ chức xã hội hợp với những nguyên lý học thuyết và mục đích của nó. Đáng buồn thay, tình trạng áp bức tôn giáo vẫn gia tăng, kể cả ở những nước có truyền thống Kitô giáo lâu đời, đặc biệt liên quan đến Kitô giáo và những người mang những dấu hiệu nói lên căn tính tôn giáo của mình. Những người kiến tạo hòa bình cũng cần nhớ rằng, trong sự phát triển của quan điểm công chúng, những ý thức hệ về tự do, cực đoan và chế độ kỹ trị đang cố gắng thuyết phục người ta rằng, sự phát triển kinh tế nên được theo đuổi kể cả khi nó phương hại đến trách nhiệm xã hội của một quốc gia và những mạng lưới liên đới của xã hội dân sự, cũng như các quyền và nghĩa vụ mang tính xã hội. Nên nhớ rằng, các quyền và nghĩa vụ này vốn là nền tảng để hiện thực hóa những quyền và nghĩa vụ khác, khởi đi từ những quyền dân sự và chính trị. Một trong những quyền và nhiệm vụ cơ bản nhất đang bị đe dọa trong thế giới ngày nay là quyền làm việc. Lý do là vì sự thừa nhận quyền lợi về tình trạng pháp lý của công nhân đang không ngừng bị xem nhẹ. Vì sự phát triển kinh tế được xem là một yếu tố phụ thuộc hoàn toàn và chính yếu vào những thị trường tự do. Trong khi đó, lực lượng lao động bị coi là một biến số phụ thuộc vào cơ chế kinh tế và tài chính. Liên quan đến điều này, tôi xác nhận rằng phẩm giá con người và các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội đòi hỏi chúng ta tiếp tục ưu tiên mục tiêu tạo ra việc làm ổn định cho mọi người. Để thực hiện được mục tiêu đầy tham vọng này, điều kiện tiên quyết là phải đổi mới cái nhìn về lao động dựa trên những nguyên tắc đạo đức và những giá trị tinh thần vốn xem khái niệm lao động là một thiện ích cơ bản đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Điều này đòi phải nghiên cứu và thực hiện những chính sách can đảm và mới mẻ để mọi người có công ăn, việc làm.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedict XVI nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2013. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách có tựa đề Tình yêu đích thực.
Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, và lịch sử nhân loại được ví như một bức họa diễn tả tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Trong bức họa này, Thiên Chúa là đấng ngỏ lời và đi bước trước. Bất chấp những bội phản và yếu đuối của con người, tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn một mực trung tín và sắt son. Trong dịp lễ Giáng sinh, toàn thể giáo hội mừng kính mầu nhiệm con Thiên Chúa xuống thế làm người, vốn là một diễn tả cao sâu nhất về tình yêu của Thiên Chúa. Do đó, dịp lễ Giáng sinh cũng là cơ hội để chúng ta chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa nơi máng cỏ nghèo nàn. Vì yêu thương con người nên suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa luôn tìm những phương thế để diễn tả tình yêu của Ngài cho nhân loại. Cách đây hơn 2.000 năm, tình yêu ấy đã diễn tả một cách trọn vẹn nhất khi đấng cứu thế đã được hạ sinh nơi máng cỏ Bethlehem. Qua mầu nhiệm nhập thể, con Thiên Chúa đã tự nguyện hiến tế chính mình để mặc lấy xác phàm yếu đuối của con người. Thánh Phaolô đã mô tả mầu nhiệm này trong thư gửi tín hữu Philippe. Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn rút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Vâng, vì yêu thương con người, nên Thiên Chúa đã từ trời cao đã hạ mình xuống địa vị làm người, chấp nhận những bấp bênh và bất trắc của kiếp người. Yêu là muốn ở bên cạnh người mình yêu. Vâng, vì yêu thương chúng ta, nên Thiên Chúa đã làm người, nơi hình hài của em bé sơ sinh. Vì thế, chúng ta có thể đến gần và đồng chạm đến Ngài. Giữa Thiên Chúa và con người không còn khoảng cách vời vời như trời cao và đất thấp nữa. Con người không còn sợ hãi trước sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không còn xa lạ với con người. Con người không còn phải che mặt khi hiện diện trước thánh nhan Ngài. Ngài đã chấp nhận hạ mình để hiện diện và đồng hành với chúng ta. Vì yêu thương, nên Thiên Chúa dùng mọi phương thế để diễn tả tình yêu của Ngài dành cho con người. Ngài không đến với con người nơi một hoàng cung, hay ít ra là trong một gia đình khá giả. Ngài chọn Thánh Giuse và Maria nghèo khó làm cha mẹ nuôi, chọn Bethlehem bé nhỏ làm nơi hạ sinh, chọn Nazareth vô danh làm nơi trưởng thành. Nơi Bethlehem bé nhỏ, Ngài đã chọn một hang đá hôi tanh để làm mái nhà đầu tiên. Cái giường đầu tiên của con Thiên Chúa là máng cỏ. Ôi mầu nhiệm của tình yêu! Vì muốn cảm thông và đồng hành với những con người bé mòn và yếu đuối nhất, nên Thiên Chúa đã chấp nhận thân phận của một kẻ du mục, bơ vơ không nhà không cửa. Ngài chấp nhận cái rét cắt thịt của đêm đông giá lạnh. Ngài cũng chịu cảnh bị xua đuổi, bị sỉ nhục. Vâng, Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận con người, đón nhận tất cả những giới hạn của phận người, chấp nhận đau khổ, bệnh tật, yếu đuối và thậm chí là cái chết vì yêu thương chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, là những người trẻ, tự yêu rất gần gũi với các bạn. Thế nhưng, nhiều lúc các bạn vẫn tự hỏi yêu là gì, tình yêu đích thực là gì, và tôi có đang yêu người này hay người kia thật không? Hôm nay, chiêm ngắm tình yêu của ngôi hai Thiên Chúa nơi hang đá Bethlehem, chúng ta phần nào cảm nhận được bản chất đích thực của tình yêu. Yêu là tự hiến cho người khác. Vâng, khi yêu là chúng ta đi ra khỏi cái tôi của mình để chấp nhận một cái tôi khác đi vào cuộc đời mình. Như vậy, để không có xung đột, tôi có thể áp đặt lên người khác, hoặc tôi phải từ bỏ cái tôi của chính mình. Vâng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên Ngài đã tự hiến cho ta. Ngài tự hiến mình để được ở bên cạnh ta, đồng hành và cứu chuộc chúng ta. Tình yêu nhân loại vẫn luôn đổ vỡ, vẫn đầy nghi ngờ và thiếu sót, là vì chúng ta chưa dám hiến tế cái tôi của chính mình. Đôi lúc, tôi nhân danh tình yêu để thỏa mãn những ước vọng của tôi, nên tình yêu rơi vào bế tắc và tan vỡ. Yêu là dám chấp nhận từ bỏ cái tôi của mình. Ai chưa biết đi ra khỏi mình để sống với và sống cho người khác, thì người đó không thể yêu với một tình yêu đích thực. Ước gì khi chiêm ngắm tình yêu của Chúa Giêsu hài đồng nơi hang đá Bethlehem, phần nào cảm nhận được tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ dám trao ban chính mình để đi vào một cuộc đối thoại tình yêu đích thực với Thiên Chúa và với người khác.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, trưa hôm qua lễ kính Thánh Stefano tử đạo, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài mời gọi mọi người hãy noi gương thánh nhân, trở thành các chứng nhân can đảm và xác tín của Chúa Giêsu Kitô. Vatican, hôm thứ Hai 24 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chỉ định Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, làm giám mục phó giáo phận Bùi Chu với quyền kế vị. Yangon, Đức Cha Charles Lebo, Tổng giám mục Yangon thủ đô Myanmar, bày tỏ vui mừng vì năm nay tín hữu được tự do cử hành lễ Giáng sinh mà không cần phải xin phép. Đây là dấu chỉ của tự do tôn giáo và hòa giải trong một đất nước rộng mở cho dân chủ, hòa giải và hòa bình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.